Chàng rể ma giới, chương 994, Thâm Uyên hồn biến thể, gocchuyenaudio.com, đám hắc tử đồ đi về phía trước, hồn nhiên không phát hiện ra ba đồng bạn ở phía sau đã lặng lẽ biến mất, sau đó lại lặng lẽ xuất hiện. Đám đồng bạn mới xuất hiện này tất nhiên là bọn Trần Duệ. Trần Duệ có thuật ngụy trạng, Lola lại càng tinh thông biến hình, cho Paliuka một phụ gia biến hình thuật rồi sau đó trùm áo choàng lên, nhìn ngoài sẽ không phát hiện được gì cả. Còn đâu đâu, trùng biến hình đại gia do quá sợ chết cho nên không thể trở thành tên hắc tử đồ thứ tư mà chỉ có thể biến thành một thanh kiếm nằm trên tay nữ chủ nhân. Trùng biến hình có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi nữ chủ nhân tấn cấp trở nên cường đại hơn nhiều, xem ra còn an toàn hơn là ở bên người chủ nhân. Ba người đi theo đội ngũ về phía trước, ven đường vẫn chất đầy xác chết. Các hắc tử đồ tập mãi đã thành thói quen cho nên chẳng có cảm xúc gì. Đám cuồng tín đồ này đều là những thành viên trung tâm nhiệt thành nhất, trên tay khẳng định cũng dính không ít máu tanh. Đi qua mấy con đường chất đầy xác kia, không gian phía trước rộng mở sáng chói. Đây là một chỗ rất lớn, giống như một điện phủ khổng lồ. Bởi vì không gian quá lớn cho nên ánh sáng chỗ này lại trở nên mờ nhạt, mơ hồ có thể thấy những kiến trúc trên vách núi phía xa trông như một bức họa đẹp mắt. Đây là thế giới dưới lòng đất bao la hùng vĩ của huyệt động ải nhân, cũng là Kim Huy Địa Cung chính thức. Nhưng mà Kim Huy Địa Cung hiện tại đã trở thành địa ngục nhân gian. Con đường xác chết vẫn kéo dài về phía trước nhưng đã không còn xếp đặt gọn gàng như trong con đường hầm khi nãy mà tích lũy thành từng tòa cốt tháp hình thù quái dị. Những cốt tháp này xếp đặt theo một quy luật đặc thù, tỏa ra khí tức hủy diệt và tử khí mãnh liệt. Đây chắc là ma pháp trận nào đó, có thể khiến tử khí và khí tức hủy diệt tăng cường trên phạm vi lớn. Càng đi về trước khí tức đó càng nồng. Có một số cốt tháp còn chưa xây xong, có không ít hắc tử đồ đang dùng công cụ đặc thù để xây đắp tiếp, tài liệu đương nhiên là rất nhiều xác chết, có nhiều bộ xác rõ ràng là mới chết không lâu. Trần Duệ còn phát hiện một trang bị không gian như truyền tống trận, xem ra hắc tử đồ thông qua cánh cửa không gian để lui tới chủ tế đàn, cũng để tiện vận chuyển thi thể. Trung ương của những cốt tháp kia là một tòa nhà to lớn cao 3 tầng. Hay nói một cách chuẩn xác thì nó là một tế đàn quy mô khổng lồ. Gần tế đàn cũng không có thi cốt hay máu tươi gì nhưng khí tức tà ác của nó lại càng thêm đáng sợ. Kể cả là bọn Trần Duệ khi tới gần thì trái tim cũng âm thầm đập nhanh chóng, nhất là thanh kiếm trong tay Lola còn run rẩy phát ra ngoài. Đội ngũ dừng bước, gã hắc tử đồ đội mặt nạ vàng cầm đầu đi đến một tòa cốt tháp gần tế đàn nhất rồi hành lễ với một hắc bào nhân. Xích đại nhân, chúng ta không phát hiện ra người xâm nhập. Vị xích đại nhân này đeo một chiếc mặt nạ màu vàng lợt, mặc trường bào có thêu tơ vàng, bên cạnh còn có hai người mặc trang phục và đeo mặt nạ y hệt. Loại mặt nạ và trường bào này chứng minh họ có thân phận hủy diệt sứ giả, là cao cấp thủ hộ giả của thần bí giáo hội. Thủ hộ giả của thần bí giáo hội tương đương với sở tài phán của quang minh giáo hội, cấp bậc phân biệt là đại hủy diệt sứ giả, đại thủ hộ trưởng, thủ hộ giả. Khi Tu La là đỉnh phong ma đế đã được phong là đại thủ hộ trưởng, bởi vậy có thể thấy cấp bậc hủy diệt sứ giả hẳn là siêu giai cường. gocchuyenaudio.com, giả, trong phân tích chi nhãn của Trần Duệ, tư liệu của xích đại nhân đã hiện rõ. Chủng tộc là nhân loại, đằng sau còn một cái ghi chú là hồn biến thể, tổng hợp thực lực đạt tới SS quốc độ cấp. Thuộc tính của hắn quả nhiên có linh hồn huyết tế, xem ra là siêu giai cường giả nhân loại bị lực lượng Thâm Uyên xâm thực. Không phát hiện ra ai cả. Xích đại nhân hơi ngẩn ra, thiên phú cảm ứng của ta đã hòa làm một thể với phòng hộ tế đàn, không có khả năng sai lầm được, chẳng lẽ thực lực của kẻ xâm nhập lần này rất mạnh, đã lặng lẽ ẩn mình rồi. Ngươi sai rồi, xích, trên nóc tế đàn truyền tới một âm thanh trầm thấp, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Đây là một người mặc trường bào màu đỏ, trên mặt là một cái mặt nạ màu đỏ như máu. Người đeo mặt nạ đỏ chỉ có những nhân viên ngoài đại chủ giáo mới có thể đeo. Bóng người này đeo cái mặt nạ đỏ, chỗ trán còn có tinh thể hình thoi màu vàng, đại hiểu thân phận không đơn giản, gần với tông chủ giáo giáo hoàng. Thomas miện hạ, xích khom người chào từ xa. Ánh mắt Thomas rơi vào đám người Trần Duệ, địch nhân cũng không ẩn mình đi đâu mà lặng lẽ theo chân người của chúng ta tới đây. Lời này vừa ra, đám hắc tử đồ ào ạt bao vây tới. Ánh sáng tế đàn lập lòe, trên người đám hắc tử đồ lập tức có thêm một vầng huyết quang bao bọc, duy chỉ có trên thân đám người Trần Duệ là không có gì. Thân phận lập tức bại lộ, bọn người Trần Duệ cũng không che giấu nữa mà lập tức khôi phục diện mạo vốn có. Đám hắc tử đồ chung quanh đánh tới, Trần Duệ dậm chân, lực lượng khổng lồ của quốc độ đỉnh phong tán ra. Dùng ba người làm trung tâm, trong phạm vi 10 mét các hắc tử đồ đồng loạt tan thành mây khói. Những người này đều là hạng tội ác tày trời, tuyệt đối chết chưa hết tội, cho nên Trần Duệ không hề cố kỵ chút nào. Trần Duệ chú ý tới lực lượng quốc độ cấp của hắn tuy tiêu diệt hết đám hắc tử đồ bình thường nhưng phạm vi khuếch tán dường như nhỏ hơn so với dự tính, hơn nữa mặt đất chỉ hơi rung lên một chút, cốt tháp gần đó không hề bị ảnh hưởng chút nào. Xem ra tế đàn và đống cốt tháp này có gì đó cổ quái, cả địa cung hình như là một chỉnh thể, lực lượng bình thường căn bản không thể dao động được. Cho dù như thế, một kích tỏa ra khí tức quốc độ đỉnh phong cũng đủ làm xích như lâm đại địch. Hắn lập tức đi tới trước hai hủy diệt sứ giả khác. Huyết ưng, phi long, các hắc tử đồ không cần dùng tên thật, phần lớn đều dùng tên giả hoặc danh hiệu, kể cả tông chủ giáo Thomas thần bí kia nữa. Ba hủy diệt sứ giả nháy mắt đã xếp thành hình tam giác vây ba người Trần Duệ vào trong. Đầu ngón tay Lola xuất hiện chút ánh sáng nhu hòa, ngừng tụ thành quang cầu nhỏ, sau đó quang cầu nổ mạnh. Đồng thời cùng nổ là ba hủy diệt sứ giả, huyết quang bắn tung tóe, thân thể chia năm xẻ bảy. Một màn này khiến cho Thomas đang đứng trên tế đàn kinh hãi, ba hủy diệt sứ giả quốc độ cấp không ngờ lại bị giết chết ngay lập tức như thế. Nữ nhân kia, ít nhất cũng có thực lực cấp bán thần. Thomas không dám chậm trễ, miệng nhanh chóng tụng niệm ngôn ngữ thâm uyên, thân thể của đám hắc tử đồ trong địa cung dồn dập bạo liệt, máu tươi vừa mới rơi xuống đất đã bị những cốt tháp ở gần đó hấp thu. Cốt tháp tỏa ra một làn khói quỷ dị, bọn người Trần Duệ lập tức cảm thấy có áp lực đè lên, tựa như là thứ gì đó nặng trình trịch ở trong lòng vậy. Lực lượng vận chuyển trở nên khó khăn, hô hấp cũng gian. gocchuyenaudio.com Nan hơn hẳn, Lola vung tay lên với Thomas, chung quanh tế đàn lập tức xuất hiện từng đạo vết rạn hơi mờ, giống như vách tường phòng hộ nào đó bị tổn hại. Lola tăng thêm lực, vết rạn nhanh chóng khuếch tán, mắt thấy sắp tan vỡ. Nhưng vào lúc này, trên tế đàn bay lên một cây cột trụ, đỉnh cột trụ là một viên cháo hơi mờ, trong viên cháo có một vật phẩm màu vàng tỏa sáng. Cột trụ vừa xuất hiện, lực phòng ngự của tế đàn mạnh lên, Lola có tăng lực thế nào cũng không cách nào phá hủy tế đàn được. Căn nguyên thổ hệ, Lola nhìn vật phẩm ở trong viên cháo kia, bắt đầu thử dò xét loại kết cấu phòng ngự này. Mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ, ánh mắt Trần Duệ sáng lên, thì ra là mảnh vụn thủy nguyên mà thổ nguyên tố quân vương Mo cần. Mặc kệ các ngươi là ai, dám xâm nhập vào đây thì chỉ có một con đường chết. Thomas tuy kinh ngạc với thực lực của Lola nhưng lại không hề do dự hay sợ hãi chút nào, trong miệng lại lần nữa tụng niệm chú văn thâm uyên. Huyết sắc quanh cốt tháp càng đậm hơn, cả chủ tế đàn trở nên lóng lánh chói lọi hồng quang, áp lực trong lòng mọi người tăng cao. Dưới cái nhìn đầy hoảng sợ của Đâu Đâu, ba hủy diệt sứ giả vừa bị Lola cho nổ tung nay lại bắt đầu tự động tụ lại như cũ. Trong lòng Trần Duệ sinh ra điểm báo xấu, tay hắn lập tức hóa thành đao hình. Trên trăm đạo phá nguyên đao phóng tới ba hủy diệt giả kia, nhưng mà đao phong đủ để cắt đứt kim loại kia khi chạm vào cơ thể ba hủy diệt sứ giả không ngờ lại biến mất vô tung, giống như bay tới một không gian khác vậy. Paliuka thi triển độc lực lên đó cũng gặp trường hợp tương tự. Ngay sau đó, quanh người ba gã hủy diệt sứ giả xuất hiện ngọn lửa đỏ máu, ngọn lửa hội tụ thành hình một đóa hoa yêu dị, sau đó chui vào trong thi thể. Cái thi thể bắt đầu bành trướng, cơ thể đầy hoa văn vặn vẹo trông rất đáng sợ. Xương cột sống lòi ra ngoài, bầy tay cũng biến thành móng vuốt sắc bén. Rất nhanh, ba quái vật cao lớn hung tợn toàn thân màu đỏ xuất hiện trước mắt đám người Trần Duệ. Chủng tộc, Thâm Uyên hồn biến thể, thời gian còn thừa 2 giờ 19 phút, tổng hợp thực lực. SSS, thể chất, SSS, lực lượng, SSS cộng, tinh thần, SSS, tốc độ, SSS phân tích, ý chí chúa thể, cường lực tự lành, tăng cường lực tấn công. Trình độ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, bán thần cấp, hơn nữa lực lượng đều đạt tới trình độ đỉnh phong. Tuy loại biến thân này có hạn chế thời gian, phòng trừng thời gian vừa hết sẽ triệt để tiêu tán, nhưng cũng là kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ. Nếu như thực lực đối phương kém thì sẽ bị móng vuốt quái vật kia xé rách trong 3 giây. Trần Duệ thầm kinh hãi, không ngờ chủ tế đàn có thể tạo ra quái vật đáng sợ như thế. Sau khi quái vật thành hình, huyết quang của chủ tế đàn biến mất, huyết sắc của cốt tháp cũng mờ mịt đi nhiều, áp lực trong lòng mọi người giảm xuống. Thì ra loại dị biến này cũng phải trả một cái giá lớn, tiêu hao kha khá năng lượng của tế đàn. Tâm niệm Trần Duệ thay đổi nhanh chóng, hoàn cảnh chiến đấu ở đây vô cùng bất lợi cho phe mình, rất khó để phát huy chiến lực mạnh nhất, lực lượng cũng tiêu hao gấp bội. Nếu như muốn chiến thắng ba quái vật có ý chí chúa tể này ngay chính diện thì chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Phiền toái lớn nhất là lực lượng của chủ tế đàn quá quỷ dị, lại còn có tông chủ giáo Thomas ở kia nữa, không biết hắn có thể làm ra thêm nhiều quái vật hay không. Trực tiếp phá hủy chủ tế đàn, cướp lấy mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ mới là mấu chốt quan. gocchuyenaudio.com Trọng nhất, ta có biện pháp gỡ bỏ phòng hộ của căn nguyên thổ hệ nhưng cần thời gian, hơn nữa những cốt tháp kia là mấu chốt. trước hết phải phá hủy chúng nó. Lola mở miệng nói, được, ba quái vật này giao cho ta Paliuka đi phá hủy cốt tháp đi. Đâu đâu và Lola cùng nghĩ cách phá hỏng chủ tế đàn. Trần Duệ chỉ kịp nói một câu, ba quái vật kia đã rít gào phóng tới. Một giây sau, ánh sáng xích hồng sắc đã bao phủ ba thâm uyên hồn biến thể vào trong. Cách chương.